Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh tập 172. Bảo Vương Tam Muội niệm Phật trực chỉ số 1974, quyển thượng và hạ, Hội Văn hóa Giáo dục Linh Sơn Đại Bắc xuất bản. Số 1974. Bảo Vương Tam Muội niệm Phật trực chỉ lời tựa. Niệm Phật Tam Muội được gọi là Bảo Vương, cũng ví như Ngọc Mani là báu vật tưới nhuần khắp tất cả báu Tam Muội, cũng như vua Chuyển Luân là vị vua thống lãnh khắp các vua Tam Muội, vì đó là pháp môn hoàn hảo và nhanh chóng nhất. Viên Đốn. Suốt cả một đời thuyết pháp giáo hóa của Đức Phật, đầu tiên là Kinh Hoa Nghiêm, cuối cùng là Kinh Pháp Hoa, không thời nào là không tán dương khen ngợi Bảo Vương Tam Muội này. Trên từ các ngài Văn Thù Phổ Hiền cho đến các ngài Vĩnh Minh Sở Thạch, tất cả các bậc Thánh Tổ Bồ Tát đều tu chứng và hoằng truyền rộng rãi môn Tam Muội Bảo Vương này. Ở đời vẫn còn lắm kẻ ngu muội, ấy cũng chỉ vì cho tự tánh Di Đà không phải là giáo chủ cõi Tây Phương, và duy tâm tịnh độ không phải cách đây 10 vạn ức cõi, nên cứ lầm nhận ảnh duyên của lục trần làm tướng của tự tâm, hoàn toàn không biết gì đến 10 phương pháp giới, mỗi mỗi đều là tâm tự tánh, há chẳng buồn ư? Cuối đời Nguyên, đầu nhà Minh, tại Ngân Giang có bậc đại thiện trí thức là ngài Diệu Trì, vì thương kẻ mê lầm tà kiến mà soạn ra bộ Niệm Phật Trực Chỉ gồm 22 thiên, nhưng đã truyền từ lâu, cho nên ngài Vân Thê mỗi khi muốn xem cũng không biết tìm đâu ra được. Khoảng niên hiệu Thần Miếu, trong đống sách cũ cổ xưa, ngài Vạn Dung Thiền Bá may mắn tìm được pho kinh này. Đồng như pháp sư Đường Phi Tích soạn bộ Bảo Vương Luận cùng là một loại sách mà đại lão Vân Thê chưa hề thấy. Cư sĩ Hàn Triều Tập trước tiên khắc gỗ bộ Bảo Vương Luận đem trao cho ngài Vân Thê, và tiếp tục khắc bản bộ trực chỉ này để làm cho mặt trời Phật Pháp ngày càng sáng thêm. Năm ngoái tạ ngụ ở Trường Vu, trong đó có cư sĩ Sa Mật Phiền, nhân thọ quy giới và nghe giảng về duy thức tâm yếu và đại thừa chỉ quán của Nam Nhạc, bèn chuyên tâm tu hành tịnh độ. Nhân 3 tháng hạ cấm túc, chuyên tu thọ trì danh hiệu Phật, ông nghĩ rằng bọn người cuồng vọng ngày nay đa phần khinh thường pháp môn niệm Phật, nên đã mở lòng đại bi thương xót, ra tay góp nhặt các lời pháp ngữ xưa về tịnh độ, soạn thành một bộ sách tên Niệm Phật Tu Tri, chia làm 4 phần tính giải, phát nguyện, tu hành và chứng nghiệm, bao trùm cả tính hạnh nguyện. Đó là cái bè thiết yếu giúp người vãng sanh cõi Tây Phương. Nay muốn chứng minh sự linh nghiệm thì phải nêu rõ kết quả để khuyến khích cá nhân tu hành. Sách vừa soạn xong đầy đủ các tiết mục, vừa lúc tôi, tác giả Trí Húc, nhận lời mời của Tổ Đường lại đi về Trường Vu, thật lòng thiết tha mong tôi đem 2 bản sách ra để so sánh xem có sai lầm gì chăng. Tôi bảo, ý muốn của cư sĩ rất tốt, nhưng pháp ngữ về tịnh độ từ xưa đến nay thật đã quá nhiều, sao bằng chọn lựa những điều ngắn gọn, tinh yếu, cốt lõi nhất để phổ biến trên đời, tất dễ tạo niềm tin hơn chăng. Vì tôi nhận thấy yếu chỉ trong sách của cư sĩ so với bộ trực chỉ của sư Diệu Diệp rất giống nhau. Vì sao nói thế? Bởi ở mục 1 nói về ý chánh của Cực Lạc, Mục 2 nói về dẹp vọng bầy chân. Mục 3 nói về quở trách hiểu lầm. Cho đến mục 8 nói chiết nhiếp thì đều thuộc phần cư sĩ gọi là tính giải. Còn mục 9 nói về khuyến tu, tức là phần cư sĩ gọi là phát nguyện. Mục 10 là khuyên cấm sát sinh. Cho đến mục 18 là hiển bày các nghĩa. Đó là phần mà cư sĩ gọi là tu hành. Còn mục 19 là một nguyện bốn nghĩa, đó là giới, giải, hạnh, hướng. Tức lại nói về lấy nguyện mà nhiếp giữ tính hạnh. Giới thì cũng là hạnh, giải tức là tính, còn hướng tức là nguyện. Vậy một nguyện đủ bốn nghĩa, bốn nghĩa là chọn cả một nguyện. Nói rõ tính hạnh nguyện vốn không riêng biệt, nguyện ở giữa mà thống lãnh cả trước sau. Mục 20 nói về nghĩa diệt tội. Mục 21 nêu các hạnh của chư tổ đều thuộc phần của cư sĩ gọi là chứng nghiệm. Mục 22 trình bày chính thức về hồi hướng, khắp khuyên cầu vãng sinh. Việc này giống như phần lưu thông ở các kinh luận đều có, từ đầu đến cuối đều hòa hợp, hài hòa với ý chỉ của cư sĩ cả. Nay vì sao cư sĩ không bỏ phần mình mà theo người để cùng người chung vui làm việc thiện ư? Lúc đó sa cư sĩ rất vui mừng, quỳ lạy cúi đầu tạ rằng: nay con mới biết đại sư Diệu Diệp đã sớm thấu rõ và đồng nhất với ước muốn của con, lại có thể khai phát những gì con chưa phát. Nay được phụng trì sách quý của ngài để lại, con nguyện xin truyền bá rộng rãi để dân công lên người xưa, hầu sớm được vãng sinh tịnh độ. Con lại nguyện cùng khắp pháp giới hữu tình tin chắc vào pháp môn này, không hề thối chuyển. Xin ngài viết tựa để nêu rõ duyên này, để nói cùng người đồng chí hướng. Ôi, sa cư sĩ kia thật đáng là dũng sĩ trong việc tự lợi lợi tha. Những ai đọc sách này xin thận trọng, chớ phụ sự khổ tâm nhọc trí của cư sĩ ấy. Mùa đông tháng 11 năm Canh Dần, thuộc đời nhà Thanh, năm Hội Trị thứ 7. Cổ Ngô Ngẫu Ích Đạo Nhân Chi Húc ghi lại tại Đại Bi Đàn ở tổ đường chùa U Thê, lời tựa khắc Bảo Vương Tam Muội niệm Phật trực chỉ. Ngẫu Ích Đạo Sư Trí Húc viết: Tam Muội niệm Phật là phương tiện vô cùng kỳ lạ của Đức Như Lai, thâu nhiếp cả phàm thánh, bao trùm cả căn cơ lợi độn, từ một niệm và liền về biển Phật. Có thể nói đó là pháp liệu nghĩa đứng đầu tới viên đốn. Nhưng người đời tối nghĩa, mê đắm danh tự, thấy nói chúng sanh tạo tội ngũ nghịch và các ác nghiệp, chỉ trong 10 niệm liền được vãng sinh trở lại, cho là pháp môn này chỉ chuyên để thâu nhiếp kẻ phàm phu thấp hèn và kẻ độ căn. Đó chính là mù mịt ý chỉ vi diệu của Phật, bài bản kinh sâu xa. Tôi nhân đây cảm thấy bùi ngùi rằng người tu hành đời mạt pháp quá nhiều nghi ngờ, nghiệp chướng, khó thể khai ngộ. Do đây mà pháp môn thâm diệu không bị chấp sự quên lý, thì cũng chấp lý bỏ sự. Kẻ chấp vào sự còn có thể tạo nhân sinh vào phẩm hạ, kẻ chấp vào lý rốt cuộc rơi vào chấp không. Đến mức này thì con đường chỉ thẳng lại trở thành hầm sâu chết người. Chẳng nhờ kiếm bài thì ai đỡ đần kẻ đau mắt. Do vậy có đạo sư Diệu Diệp tiếp nối tông thừa, lập ra liên xã thuận theo giác hổ ký của Vĩnh Minh, thỏa thích với luận bài về Bảo Vương Tam Muội. Cảnh và quán đều rõ, chút nghi ngờ đều phá sạch, nói rõ tận cùng duy tâm, y chánh rõ ràng, bày gốc tự tánh thì cảm ứng không sai sót. Kẻ thông đạt lấy lý để dung hòa sự, nhưng lý không nằm ngoài sự. Kẻ ngu cũng từ sự mà vào lý, nhưng sự ỷ nhờ vào công của lý, trở thành mầm mống trừ lậu hoặc. Bằng cứ sinh về Tây Phương, nhìn lại hơn 200 năm, chẳng bao lâu đã thành sách bị vứt bỏ, sự lưu thông bị ngưng trệ. Liên Trì đại sư muốn xem còn chưa thể, nhưng không vì vậy mà nguyện lực tiêu mòn. Hàng cư sĩ gặp được nơi thiền sư Vạn Dung và tôi đã được mượn đọc, như được no đầy vị đề hồ, xót xa cho kiếp trượt sâu nặng, vui mừng vì đã có bến cầu, mau tìm cách khắc in để rộng lưu hành. Khắp nguyện người thấy nghe tùy hỷ, mà trồng nhân trọn vẹn của tịnh độ, đọc tụng suy nghĩ mà chứng đắc pháp ứng của Bảo Vương, truyền trao nhau để cùng hiểu cùng ngộ, mà đồng thoát khỏi trầm luân, mới không cô phụ duyên lành hiếm có này. Nam Mô A Di Đà Phật.